thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 77. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 66. Phô bày những điều xấu của người khác, rêu rao chuyện riêng tư của người. Trong chú giải của cuốn Vận Biên, có đoạn đầu tiên nói rất hay. Đối với hạnh xấu của kẻ khác, gọi là nói ra sẽ khiến cho người ta bị nhục nhã, chớ nên để người khác nghe thấy. Người lại phô bày bộc lộ, ác lòng đôn hậu bị tổn thương, âm chất cũng bị tổn hại theo. Đoạn này đã đem những việc ác nói rõ cho chúng ta biết rồi. Người xưa thường nói, con người nào phải thánh hiền, ai mà không mắc lỗi. Thử hỏi người thế gian, đừng nói là người ở thế gian này, lục đạo chúng sanh bao gồm cả cõi trời thì vẫn là phàm phu. Kiến tư phiền não chưa đoạn dứt thì đâu có ai mà không có lỗi chứ. Ai mà không có chuyện riêng tư? Vì vậy, bàn đến việc xấu và chuyện riêng tư của người khác là việc làm rất không có đạo đức. Hay nói cách khác là việc gây tổn thương tình cảm, đánh mất tâm nhân hậu của chính mình, đánh mất âm đức của chính mình, và còn kết oán thù sâu nặng với người khác. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Ngôn ngữ gây tổn thương người khác đều ở trong vô tri vô giác, kết thành oán thù sâu nặng. Oan oan tương báo không biết bao giờ ngừng dứt. Những người đọc sách trước đây hiểu rõ đạo lý này, nên hết sức cẩn thận giữ gìn. Các vị đại đức thời xưa thường nói, điều đại kỵ lớn nhất của người tu hành chính là nói việc xấu tốt của người khác, và thậm chí đối với hết thảy những việc thế gian không liên quan đến chính mình thì miệng không được nói, tâm không được suy tư. Nếu miệng nói tâm suy tư, chính mình liền bị mê muội rồi. Chữ muội ở đây chính là mê muội lương tâm của chính mình. Câu sau đây cũng rất hay. Nếu chuyên tâm tu hành và tìm lỗi của chính mình thì đâu có thời gian để lo chuyện người khác nữa chứ. Điều này chính là Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư thường nói, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Không phải là không có mắt hay là không nhìn thấy, mà là không có thời gian để thấy lỗi người khác. Chính mình là một thân đầy tội nghiệp, một thân đầy lỗi lầm. Tự mình sửa đổi còn không kịp, làm gì có thời gian để lo việc của người khác chứ. Cho nên đạo nghiệp của một người tu hành có thành tựu trong cuộc đời của mình được hay không, thì điều này là vô cùng quan trọng. Nếu thích nói lỗi lầm của người khác, thích thăm dò lỗi lầm của người khác, người này nhất định không phải là người tu hành. Người như vậy nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Cho nên bản thân chúng ta ở trong lục đạo, tương lai như thế nào, chính chúng ta đều rõ hơn ai hết. Trước đây có người từng hỏi tôi, con liệu có bị đọa địa ngục hay không? Tôi trả lời, câu này anh không cần phải hỏi tôi, anh hãy chính mình tự kiểm điểm thì sẽ biết ngay. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, nói với chúng ta, hủy bán tam bảo, hủy bán người tu hành. Tội hủy bán đều đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta cần phải tin tưởng. Phá hòa hợp tăng, phá hoại đạo tràng. Đặc biệt là phá hoại một đạo tràng chánh pháp. Một niệm tán thán của bạn liền được vô lượng vô biên phước báo. Một ác niệm hủy bán, đố kỵ chướng ngại nổi lên, liền tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Do vậy họa phước chỉ trong một niệm. Con người vốn là ngu si như vậy. Chúng ta thử nghĩ xem chính chúng ta có tạo tác những tội nghiệp như vậy không? Chính chúng ta không phải là thánh hiền. Thì nhất định đã tạo những nghiệp tội đó rồi. Chỉ là sự khác biệt giữa tội nặng và nhẹ, lớn hay nhỏ mà thôi. Có rất nhiều người học Phật, thậm chí là người xuất gia, oán trách Thích Ca Mâu Ni Phật, phê bình Tổ sư Đại Đức, phê bình Kinh giáo, phê bình ngôn luận tác phẩm của Cổ Đại Đức. Điều này chúng ta thường xuyên nhìn thấy. Họ không chịu suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta chưa cần nói đến Kinh Phật, mà chúng ta hãy xem những lời của Tổ sư Đại Đức xưa đã nói trong ngữ lục. Vì sao các ngài lại nói như vậy? Đối tượng ngài nói đến là những ai? Dụng ý của các ngài nằm ở chỗ nào? Chúng ta không chịu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng, mà tùy tiện phê bình nên tạo tội nghiệp này. Chúng ta không hiểu dụng ý của các ngài, không hiểu hoàn cảnh đương thời của các ngài. Khi Phật thuyết pháp, ngài thường nói với chúng ta, Phật vô hữu pháp khả thuyết, Tổ sư Đại Đức cũng vô pháp khả thuyết. Nhưng vì sao các ngài lại thuyết pháp? Đó là vì chữa bệnh cho chúng sanh. Cho nên khi thuyết pháp nhất định phải có đối tượng. Đối tượng đó có khuyết điểm gì? Nếu đối tượng đó chấp trước không, thì Phật Bồ Tát sẽ nói là có. Nếu chấp trước có, Phật Bồ Tát liền nói không. Do vậy nói thuyết pháp thực ra là để đối trị những khuyết điểm tật xấu và tiêu trừ những vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi. Thật ra các ngài đâu có pháp nào để thuyết, mà thường nói pháp chứ? Chỉ là phá chấp trước của hết thảy chúng sanh mà thôi. Những người học Phật chúng ta ngày nay lại rất hồ đồ, đưa ra những lời thuyết pháp của Phật làm bằng chứng để phê bình Ngài. Nói Ngài đã giảng sai rồi. Như vậy, chẳng những bản thân mình mắc phải tội lớn, ở chỗ này khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, còn kêu gọi người khác vào hùa với mình, kêu gọi người khác khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn xem cái tội này có nặng hay không chứ? Chúng ta ngày nay học Phật cũng hiểu ra một chút ý tứ. Chư Phật là tùy hoàn cảnh để hóa thân, không có thân tướng nhất định mà tùy cơ thuyết pháp, không có nói một pháp cố định. Hay nói lời chân thật, các ngài không thuyết pháp nào cả. Cho nên Phật trên kinh Bát Nhã nói, có người cho rằng Phật thuyết pháp, đây chính là đang bán Phật, huống hồ còn nói này kia. Nếu bạn nói Phật có pháp để thuyết, đã là bán Phật rồi. Ý nghĩa của điều này vô cùng sâu sắc. Người đọc kinh Bát Nhã rất nhiều, nhưng đều không nghĩ đến giáo huấn này của Phật. Phật là vì chúng ta mà nói rõ điều này. Lời nói và hành vi của người thế gian, chúng ta đều không nên phê bình, tốt nhất là không phê bình. Cho nên các vị đại đức thời xưa và nhà nho dạy người là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ làm. Nhà nho dạy người là nếu không hợp phép tắc thì không được nhìn, không được nghe, không được nói. Tôi thấy những kinh của đạo Thiên Chúa cũng là dạy những điều này. Trong kinh Tạ Ơn của họ có mấy câu nói rất hay: xin Chúa phù hộ cứu giúp con. Chúng con rất dễ bị mê hoặc bởi hết thảy người và sự vật, đánh mất đi lý tánh của bản thân, nên cầu Thượng Đế giúp đỡ, biết ăn năn sửa lỗi, chuyên tâm niệm Chúa. Như vậy chúng ta thì niệm Phật, còn họ thì niệm Thượng Đế. Niệm cần phải chuyên niệm, chuyên niệm sẽ sanh ra hiệu quả. Tiếp theo họ nói, tâm con đã mãn nguyện. Điều này chính là tri túc. Câu tiếp theo, không tham vật ngoài thân, tức là họ đối với hết thảy người sự vật bên ngoài đều có thể buông xuống. Chủ nguyên giáo ngã, tức là Chúa răn dạy chúng con, chớ nghe tiếng dâm dục, chớ xem tà sắc, chớ nói lời phi lễ, chớ lấy vật bất nghĩa, chớ đi đến nơi phi lễ, tâm chớ vọng tưởng, ý chớ vọng động. Bạn xem những điều họ nói đến. chúng ta ít tiếp xúc với các tôn giáo khác. Sau khi tiếp xúc rồi, chúng ta sẽ phục năm dốc sát đất. Nếu họ có thể y giáo phụng hành, thì sẽ trở thành đại thánh đại hiền của thế gian này. Trên kinh của Thiên Chúa Giáo, tôi xem thấy có rất nhiều câu dạy bảo tín đồ cần làm tấm gương tốt cho xã hội. Rất giống với việc chúng ta đề xướng học vi nhân sư, hành vi thế phạm, hoàn toàn tương đồng. Tịnh Tông chúng ta nói đến tín nguyện hạnh, bên họ cũng nói đến tín nguyện hạnh. Họ có tam đức, đó là tín đức, vọng đức, ái đức. Vọng là mong cầu, tín đức chính là tín, vọng đức chính là nguyện, ái đức chính là yêu Thiên Chúa, yêu người như yêu chính mình, chính là hạnh. Do vậy họ cũng có tín nguyện hạnh. Chúng ta nói đến lục ba la mật, bên họ thì nói đến bốn điều. Bốn loại đức hạnh cốt lõi đó là trí, nghĩa, tiết, dũng. Trí là trí huệ, nghĩa là bố thí, không mong cầu, báo đáp. Tiết là nhẫn nhục, dũng là trì giới, dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm. Trên kinh của họ đều có nói đến. Những lời cầu nguyện hòa bình của họ đặc biệt thù thắng, cảm động vô cùng. Họ có thể trở thành đại tôn giáo trên toàn thế giới. Có sự tín ngưỡng của nhiều người như vậy là có đạo lý của họ. Chúng ta ngày nay nói học Phật, thực sự nếu so sánh với họ thì thua xa phía sau rồi. Họ chắc chắn có thể sanh lên cõi trời, chúng ta thì đọa địa ngục A Tỳ. Đây là điều chúng ta cần nghiêm túc kiểm điểm phản tỉnh. Bên họ cầu nguyện sớm và tối, họ có thời khóa sớm tối, sớm tối đều cầu nguyện. Thời thời khắc khắc, họ đều thẩm sát kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, cải chính lỗi lầm của chính mình. So với chúng ta, họ chăm chỉ hơn nhiều. Tuy rằng Phật Đà có giáo huấn vô cùng thù thắng, nhưng ở vào thời kỳ mạt Pháp, đa phần chỉ biểu hiện được ở hình thức. Do vậy, tính giải hành chứng bốn chữ này chỉ là hữu danh vô thực. Tôi thường xuyên nhắc nhở các bạn đồng học, sau khi chúng ta chết sẽ đi về đâu? Các bạn không nên cho rằng mình còn rất trẻ. Có câu trên đường đến suối vàng không phân già trẻ. Đặc biệt thế giới ngày nay tai nạn rất nhiều. Bạn xem cơn động đất của Đài Loan gần đây, chỉ trong thời gian mấy giây thôi, người trong cả gia đình đều chết hết. Chúng ta xem thấy có thể không cảnh giác được hay không? Cho nên Ấn Tổ khai thị cho đại chúng học Phật phải nên dán chữ tử ở trên trán. thường xuyên hỏi chính mình phải làm như thế nào. Phải chân thật tu. Chúng ta thật ra mà nói, rất muốn tu chân thật, nhưng vì sao tập khí lỗi lầm của chính mình không sửa lại được? Không phải là chúng ta không muốn sửa, mà thật sự muốn sửa. Chúng ta đọc Kinh Đại Thừa rất nhiều. Nếu tỉ mỉ suy xét, sẽ thấy không sửa lỗi được là do nghe kinh quá ít. Thời gian nghe pháp của chúng ta quá ít. Nguyên hội trưởng cư sĩ Lâm, cư sĩ Trần Quang Biệt, 4 năm cuối đời, ông nghe băng đĩa ghi hình. Mỗi ngày ông nghe 8 giờ liên tục trong 4 năm không gián đoạn. Mỗi một bộ kinh thường nghe rất nhiều lần. Điều này trong nhà Phật thường nói đến một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Ông đã thành công. Thành công của ông là ông nắm bắt được cơ hội, thâm nhập kinh tạng. Khi học một bộ kinh, điều quan trọng là thâm nhập. Cần phải thấu triệt, hiểu rõ ý nghĩa của bộ kinh đó. Như vậy tín tâm và nguyện tâm của chúng ta mới có thể sanh khởi. Rồi sau đó mới có thể đem tập khí, vọng tưởng trước đây của chính mình sửa đổi trở lại được. Điều này gọi là chân tu. Thời gian ông tu kể ra cũng không dài, chỉ là 4 năm mà thôi. Một ngày ông dùng 8 giờ đồng hồ. Điều này cũng là ông thị hiện cho chúng ta xem, một người già hơn 80 tuổi mới bắt đầu dụng công mà vẫn còn kịp. Ông thực ra có thể giảng sanh sớm trước 2 năm. Nhưng vì hộ trì cư sĩ Lâm nên ông ở lại thêm 2 năm nữa. Từ đây ta có thể biết cách tu hành huân tập thế này chỉ cần 2 năm là thành công rồi. Vì vậy chúng ta biết những sai lầm của chúng ta ngày nay đó chính là không chân thật tu hành. Lỗi là tại chính mình. Chúng ta vẫn chưa quên được tự tư tự lợi đối với chính mình. Vẫn chưa buông được tham sân si mạng. Đối với giáo huấn của Phật thì lúc nhớ lúc quên. Khi chúng ta đọc tụng kinh điển hình như có chút giác ngộ, nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì lại quên hết sạch sẽ rồi. Hết thảy vẫn là thuận theo phiền não, vẫn là thuận theo tập khí. Do vậy vào thời khóa buổi tối chúng ta cần nghiêm chỉnh tư duy mà phản tỉnh. Ngày hôm nay mình có bao nhiêu lỗi lầm? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Trong ngày hôm nay mình đã nghĩ được mấy việc tốt, làm được mấy việc tốt rồi. Khi đem ra so sánh, bạn sẽ biết được bạn sẽ đi về đường nào. Cho nên việc này đâu cần thiết đi hỏi người khác. Do đó người thật sự giác ngộ là người tự thấy việc tự sửa đổi lỗi lầm là việc cấp thiết số một của chính mình. Nếu như khởi tâm động niệm vẫn là đi tìm lỗi của người khác, thì đó chính là lỗi lầm lớn nhất của chính mình rồi. Không có tội nào nặng hơn tội này. Cái tâm này cũng đã ác đến chỗ cùng cực rồi. Xã hội ngày nay, tại vì sao lại bại hoại đến mức độ như vậy? Hay nói là toàn bộ tất cả xã hội hiện tại người người đều biết cách phê bình người khác, khinh mạng người khác. Cho nên mới chiêu cảm quả báo thế này. Chúng ta hãy xem cõi tịnh độ của chư Phật. Thế Tôn nói với chúng ta, ở nơi đó người người đều tán thán lẫn nhau. Không có việc đã kích phê bình người khác. Chúng ta lại xem kinh điển của Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo. Thiên đường mà họ miêu tả trên kinh điển cũng là một khung cảnh âm thanh tuyệt mỹ, không có hủy báng, không có đả kích, rất đáng để chúng ta suy ngẫm, để chúng ta phản tỉnh. Hai câu giáo huấn này chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ, nhất định không được phạm phải. Nếu như phạm phải lỗi lầm này thì bạn niệm Phật nhất định không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì bạn là người ác. Thế giới Cực Lạc là nơi chư thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Bạn tuy là có niệm Phật, niệm cũng khá tốt, niệm cũng rất nhiều, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, 20 vạn tiếng Phật hiệu, nhưng tâm bạn ác, hành vi của bạn ác. Điều kiện giảng sanh về tịnh độ là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm địa xấu ác thì không thể giảng sanh được rồi. Các vị đồng tu, mời xem Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đoạn 67, làm cho người khác hao tốn tài vật. Đoạn thứ 68, chia rẽ cốt nhục của người, xâm phạm thứ người khác yêu thích, giúp người khác làm điều quấy. Hôm nay chúng ta đọc đến 4 câu này. những lỗi lầm này. Ở trong xã hội hiện tại vô cùng phổ biến. Trong Phật môn cũng thường xuyên nhìn thấy cầu làm cho người khác hao tốn tài vật. Trong cuốn chú giải này đã giải thích nhiều rồi. Các bạn có thể tự mình tham khảo. Nói chung chính là không biết trân quý vật lực. Đặc biệt là trong các xã hội đang phát triển tương đối giàu có, không phải trải qua những ngày tháng khổ cực, không biết được sự khó khăn để có được tài vật, và cũng không có người dạy dỗ. Đây là việc làm rất tổn phước. Những người học Phật ít nhiều còn biết một chút. Có câu nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Tất cả những thọ dụng một đời này của chúng ta đều là phước báo tu tích được từ quá khứ. Những phước báo dù sao cũng chỉ có hạn. Nếu như không biết tiết phước, tùy ý lãng phí, tùy tiện lạm dụng, phước báo của bạn sẽ hết rất sớm. Vì vậy chúng ta nhìn thấy ở trong xã hội có rất nhiều người, hay nói cách khác, chỗ nào cũng nhìn thấy, sau khi tuổi đã về già thì sống cuộc sống nghèo khổ. Nói thật ra họ đáng sẽ được hưởng phước lúc về già, chứ không phải chịu khổ báo lúc về già như vậy. Vì sao họ lại chịu khổ báo như vậy? Là do khi họ còn trẻ không hiểu biết, đã làm tổn hao hết phước báo của mình rồi. Cho nên đến khi tuổi già phải cầu sự cứu tế của người khác. Thế giới ngày nay rất nhiều quốc gia có phúc lợi chăm sóc người cao tuổi. Một số nước làm rất tốt. Nói thật là chữa ngọn chứ không chữa gốc. Làm sao có thể từ căn gốc vấn đề để chăm sóc phúc lợi cho người già? Đó chính là dạy họ từ nhỏ biết tiết phước, dạy họ tiết kiệm. Đạo lý này hầu như tất cả các tôn giáo đều có nói đến. Cần tiết kiệm, cần tiết phước, cần tạo phước, để đến khi bạn về già rồi mới có phước báo, tài dụng của bạn mới không bị thiếu thốn. Bạn sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi chăm sóc bạn. Nhân quả của điều này chúng ta cần nắm rõ. Khi bản thân chúng ta có năng lực, nếu chúng ta không biết chăm sóc người già, thì đến khi chúng ta già rồi sẽ không có ai chăm sóc chúng ta. Đó là nhân duyên quả báo mà thôi. Nếu chúng ta chịu dùng tài lực giúp đỡ người khác, đến khi bản thân già rồi thì sẽ có người khác dùng tài lực để giúp đỡ bạn. Đó là hồi báo. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Đặc biệt là vật dụng thường trụ của đạo tràng. Trên kinh luận Phật đã nói rất nhiều rồi. Nếu không biết trân quý vật thường trụ, việc này tổn phước so với bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Vì vậy Phật trên kinh luận thường xuyên nói tội nặng như thế nào, Phật cũng không có cách giúp đỡ bạn. Duy chỉ có tội ăn trộm của thường trụ thì hết thảy chư Phật trong mười phương đều không có cách gì cứu bạn được, không có cách nào giúp bạn được. Vì sao vậy? Những vật dụng mà bị ăn trộm cắp thì đều có chủ nhân. Bạn ăn trộm đồ vật của một người, tương lai bạn phải trả nợ cho một người. Nợ này dễ trả, không khó. Nếu như người chủ nợ này phóng khoáng đại lượng, nói thôi miễn nợ, thì bạn liền không sao. Hết nợ. Nếu chủ nợ là một đoàn thể, thì tài vật này thuộc quyền sở hữu của cả đoàn thể đó. Nếu bạn ăn trộm tài vật của đoàn thể đó, cái nợ bạn nợ sẽ rất phiền phức. Vì đoàn thể đó có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người là chủ nợ của bạn. Do vậy chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này, để đối với tài vật công cộng càng thêm trân quý. Công đức rất lớn. Nếu như đây là tài vật công cộng của cả một thành phố mà bạn ăn trộm, thì khi kết tội, dân cư của cả thành phố này đều là chủ nợ của bạn. Nếu như đó là tài vật của quốc gia thì lại càng phiền phức hơn rồi. Nếu bạn ăn trộm thì quốc gia đó có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người đều là chủ nợ của bạn. Như Trung Quốc là nước lớn, dân số hơn 1 tỷ người. Nếu bạn ăn trộm tài vật của quốc gia này thì chủ nợ của bạn sẽ là hơn 1 tỷ người. Trả nợ không hết được. Thế nhưng hơn 1 tỷ chủ nợ vẫn là con số có hạn. Phật Bồ Tát vẫn có thể giúp đỡ bạn được, vẫn cứu bạn được. Nhưng nếu là vật thường trụ của chùa chiền thì Phật không cứu bạn được. Vì sao vậy? Vì vật thường trụ của chùa chiền là của Thông Thập Phương Tam Thế. Phiền phức này lớn rồi. Tội này bị kết là vô lượng vô biên, cho nên quả báo là địa ngục. Tôi thấy cư sĩ Lâm và Tịnh Tông học hội ở đây thường giảng một đoạn kinh văn trong kinh Địa Tạng để cảnh giác mọi người. Đối với vật thường trụ tuyệt đối không được xâm phạm. Cảnh báo này làm rất tốt, vì rất nhiều người bỏ qua không để ý. Vì vật thường trụ mà tiết kiệm, phước báo này đều bất khả tư nghị. Nếu lãng phí của thường trụ thì việc tổn phước cũng bất khả tư nghị. Điều này chúng ta phải hiểu rõ để tập thành thói quen tiết kiệm, tập thành thói quen trân quý đối với nhân lực và vật lực. Được như vậy thì đây là người có phước rồi. Câu tiếp theo, chia rẽ tình cốt nhục của người khác, đây là tạo nghiệp. Xã hội hiện nay tỷ lệ ly hôn rất cao. Và có rất nhiều luật sư chuyên môn tư vấn giúp mọi người ly hôn thì sẽ phạm phải lỗi này. Quả báo không tốt rồi. Trong tương lai quả báo của những luật sư này cũng là gia đình ly tán. Tạo nhân như thế nào thì sẽ nhận quả báo như thế đó. Nếu bới móc chuyện thị phi, phá hoại gia đình người khác, phá hoại một đoàn thể, một trong năm tội ngũ nghịch trong Phật Pháp là phá hòa hợp tăng. Do đó, ba câu trên cùng với điều này có liên quan vô cùng mật thiết. Bạn thấy tình yêu của người khác thì tỏ ra đố kỵ và bất chấp thủ đoạn để phân ly, phá hoại họ. Nếu giúp người khác làm điều sai quấy, các vị đại đức thời xưa dạy chúng ta, thành nhân chi bỉ chứ không thành nhân chi ác. Trợ nhân vi phi chính là thành nhân chi ác. Điều này đều thuộc về đại ác. Quả báo đều ở địa ngục. Địa ngục cũng rất phức tạp. Hình thức chủng loại chịu tội khổ trong đó cũng khác nhau. Thời gian ít hay nhiều cũng không tương đồng, là do mức độ nặng hay nhẹ của tội nghiệp tạo tác. Nếu như phá hoại của họ, bất luận là một gia đình, một đoàn thể, thì cần xem xét phương diện ảnh hưởng. Nếu phương diện ảnh hưởng lớn, thời gian ảnh hưởng lâu dài, thì tội nghiệp này nặng rồi. Xem người phá hoại là người như thế nào. Sự ảnh hưởng của người này đối với xã hội, đối với chúng sanh, là lớn hay nhỏ, có dài lâu hay không? Trong Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, Thế Tôn lấy thí dụ cho chúng ta xem. Có hai vị tỳ kheo thuyết pháp lợi sanh. Bị người khác đố kỵ, những việc thế này trong thế xuất thế gian pháp chúng ta thường thấy. Bạn có việc tốt, người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, nếu như pháp duyên rất tốt, thính chúng rất nhiều, người quy y đông, người cúng dường cũng đông, như vậy sự đố kỵ cũng sẽ càng nhiều. Họ nghĩ đủ cách để phá hoại, để khiến cho những thính chúng này mất lòng tin đối với pháp sư. Họ phá hoại đạo tràng. Điều này chính là đoạn pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh. Quả báo là ở địa ngục A Tỳ. Cảm nhận thọ khổ trong địa ngục, thời gian ngắn hay dài so với thời gian của nhân gian chúng ta không giống nhau. Ngày nay chúng ta gọi là chênh lệch thời gian. Phật nói, nếu lấy thời gian nhân gian của chúng ta để tính thì họ bị đọa vào địa ngục 1.800 vạn năm. Nhưng trên thực tế cảm nhận của họ trong địa ngục vì thời gian là vô lượng kiếp. Chúng ta thường nói một ngày dài như cả năm. Cho nên tạo tội nghiệp thì rất dễ dàng. Thời gian tạo tội rất ngắn. Bới móc chuyện thị phi chỉ mất vài phút, vài giờ đồng hồ thì có thể làm phá hoại mối quan hệ rất tốt của người khác. Đó là tạo khẩu nghiệp. Trong tam nghiệp thì khẩu nghiệp là dễ phạm phải nhất. Mà không biết được sự nặng nhẹ của tội này. Cho nên Thế Tôn trên Kinh Vô Lượng Thọ khuyên dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp, trong đó khẩu nghiệp được đặt lên hàng đầu. Câu thứ nhất Ngài dạy khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Người khác không có lỗi này mà bạn tạo ra tin đồn vô căn cứ, phá hoại họ, tội này rất nặng. Cho dù người khác họ có lỗi lầm, liệu bạn có khả năng biết được đó có thật là lỗi lầm không? Họ chân thật có lỗi hay không? Bồ Tát và Thiện Tri Thức tiếp dẫn chúng sanh là dùng nhiều cách phương tiện. Đường về không hai lối. Trên Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Cam Lộ Hỏa Vương thấy vị này như có lỗi, tâm sân hận rất lớn. Ngài dùng hình phạt nghiêm khắc để xử phạt chúng sanh. Nhưng Ngài là Bồ Tát. Ngài dùng cách thức đó để độ loại chúng sanh đó. Chúng ta là phàm phu nên đâu có thể hiểu được, nên thấy đó là tội lỗi. Hay sự ngu si của Thắng Nhiệt Bà La Môn, sự tham ái của Phạt Tô Mật Đa Nữ, điều này chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm. Các vị Bồ Tát dùng phương pháp tham sân si để mà độ chúng sanh. Chúng ta không có trí huệ, không có pháp nhãn nên không nhìn ra dụng ý của Bồ Tát, mà tùy tiện tạo tác khẩu nghiệp, tùy tiện phê bình ác ý. Ly gián làm tổn thương, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Cho nên Phật khuyên chúng ta trên các kinh, nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta chưa chứng đắc được quả vị A-la-hán, kiến tư phiền não chưa đoạn, thì nhất định không được tin vào suy nghĩ của chính mình, không được tin vào cách nhìn của chính mình, không được tin vào phán đoán của chính mình. Chân thật là đối với thị phi thiện ác, chúng ta không có cách gì hiểu rõ được. Chúng ta nhìn thấy hình tượng bên ngoài, nhưng chúng ta không hiểu được dụng ý của các ngài. Vậy thì người học Phật nên dùng phương thức gì để đối nhân xử thế tiếp vật? Khi chúng ta chưa có năng lực này, nhìn thấy người khác làm việc ác, thì chúng ta chắp tay niệm A-di-đà Phật, Đây là cách làm đúng. Vì vậy nguyên tắc mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta cần ghi nhớ. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Nếu họ hành là thiện pháp, đối với xã hội, đối với chúng sanh có ảnh hưởng tích cực, thì chúng ta tích cực tán thán. Nếu họ hành là ác pháp, đối với xã hội, đối với chúng sanh có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng ta không biết dụng ý của họ, thì ta không tán thán, nhưng vẫn lễ kính. Đây là Phật vì chúng ta có thái độ như vậy. Chúng ta cần phải học được thái độ này. Cho nên khi thiện tài đồng tử tham học thiện tri thức, đối với Bà La Môn, Thắng Nhiệt, Cam Lộ, Hỏa Vương, những hành vi của những vị này hình như là tiêu cực, nhưng Ngài vẫn là lễ kính mà không tán thán. Ngài đã dạy chúng ta. Thị hiện cho chúng ta xem rồi. Những hành vi tạo tác của họ được chư Phật Như Lai tán thán. Thủ pháp rất cao minh. Điều này chính là đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp. Phàm phu chúng ta làm không được. Phương pháp Ngài dùng dường như là không đúng, nhưng dụng ý rất tốt, hiệu quả rất tốt. Các Ngài có thể dạy người hồi đầu giác ngộ trong lúc chịu khổ nạn, để cho họ chịu khổ. Đây là điều mà phàm phu chúng ta làm không được. Phàm phu chúng ta không những không làm được, mà nghĩ cũng không nghĩ ra được. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Tập khí cũng không tương đồng. Vì vậy phương thức Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh cũng không như nhau, thủ đoạn cũng không như nhau. Các Ngài có thể làm như vậy, còn chúng ta thì không thể. Đạo Cơ Đốc nói Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Trong Phật Pháp chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là sự bố thí thay cho chúng sanh khổ nạn. Sự cúng dường thay cho chúng sanh khổ nạn. Người mà hại Chúa Giê-xu, người khép tội Chúa, người hành hình Chúa Giê-xu, chúng ta thấy đều là người ác. Phật Bồ Tát thì xem đó là những người thiện. Chúng ta làm sao mà hiểu được chứ? Không có ai không phải là người thiện. Giống như chúng ta trong kinh điển đọc thấy vua Ca Lợi dùng hình phạt tùng xẻo đối với nhẫn nhục tiên nhân. Hình phạt này so với Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá còn tàn khốc hơn nhiều. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá vẫn không thể khổ bằng được, chỉ là bốn cái đinh đóng trên thập tự giá mà thôi. Nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi dùng dao cắt từng miếng thịt cho đến chết. Đó là hình phạt lăng trì, nên so với hình phạt của Chúa Giê-xu tàn khốc hơn nhiều. Nhẫn nhục tiên nhân thành Phật rồi, Ngài phát nguyện tương lai thành Phật, người đầu tiên Ngài độ là vua Ca Lợi. Ngài là ai vậy? Đó là tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy vua Ca Lợi là ai? Chính là người đệ tử đắc độ đầu tiên của Đức Phật, tôn giả Kiều Trần Như. Tất cả đều là Bồ Tát thị hiện, chúng ta làm sao mà biết được chứ? Nếu không có trợ duyên của vua Ca Lợi, thì Bồ Tát Nhẫn Nhục Ba La Mật Tiên Nhân không thể tu viên mãn được rồi. Do đó Ngài lại giúp Bồ Tát tu thành tựu Nhẫn Nhục Ba La Mật. Đây là đại công đức. Điều này phàm phu chúng ta làm sao mà hiểu được chứ? Hết thảy pháp ở trong thế xuất thế gian có vô lượng nhân duyên. Lý rất sâu xa, sự tình rất phức tạp. Đây không phải là điều trí huệ phàm phu chúng ta có thể hiểu được. Do vậy chúng ta tín phụng giáo huấn của Phật Đà, lão thật y giáo phụng hành, nhất định sẽ tránh xa được hết thảy nghiệp ác. Tích công lũy đức, thành tựu pháp thân huệ mạng của chính mình. Những việc thế này, người khác họ làm, chúng ta không biết họ có phải là Bồ Tát tái lai hay không, có phải họ đến độ chúng sanh hay không. Bản thân chúng ta là phàm phu, nhất định không được làm theo. Nếu chúng ta làm theo thì nhất định bị đọa địa ngục. Điều này cần ngàn vạn lần nhớ kỹ. Nội dung sách chú giải vô cùng phong phú, các bạn có thể tự mình đọc tham khảo. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dừng lại đây. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email
vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bố ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.